Xin mời toàn thể đại chúng chúng ta niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Toàn thể đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, có lẽ các vị học Phật cũng đã từng nghe chư tăng nói rằng hoằng pháp là cái nhiệm vụ chính của tăng già. Vì thế hàng năm thường tọa thượng như hạ điển phương trượng chùa Viên Giáp tổ chức cái đoàn hoằng pháp thuyết giảng tại các đạo tràng, tại các tiểu bang, tại nước Mỹ. Và hôm nay chúng tôi cũng được cái nhân duyên thắp tùng cùng với thượng tọa trong cái đoàn hoằng pháp để được học hỏi thêm những cái kinh nghiệm từ chư tôn đức. Thì hôm nay chúng tôi được gặp gỡ toàn thể đại chúng tại chùa Hải Đức này, và cái đề tài chúng tôi muốn trao đổi với toàn thể đại chúng là vấn đề về lịch sử hình thành và phát triển của dòng thiền Lâm Tế Trúc Thánh, một trong những dòng thiền lớn của Phật giáo Việt Nam chúng ta, để chúng ta nắm bắt thêm một số chi tiết về lịch sử, về một mảng lịch sử của Phật giáo Việt Nam, để từ đó chúng ta có những cái nhận định cũng như chúng ta học theo gương của các bậc cổ đức mà chúng ta tấn tu độ nghiệp. Bởi vậy chúng tôi nghĩ rằng sở dĩ ngày hôm nay tất cả chư tăng cũng như toàn thể tín đồ Phật tử chúng ta còn biết đến Phật pháp, còn biết tụng kinh, biết niệm Phật, ăn chay, bố thí vân vân, đều nhờ vào những cái công đức giáo hóa của lịch đại tổ sư từ Tây Thiên sang Trung Hoa và đến Việt Nam chúng ta. Vì thế vấn đề tìm lại nguồn cội tâm linh cũng là một trong những cái nhiệm vụ của người con Phật chúng ta. Và trong cái đề tài hôm nay thì chúng tôi xin được phân chia ra bốn cái hạng mục như sau. Điều thứ nhất là nói về cái bối cảnh lịch sử đất nước trong giai đoạn dòng thiền Lâm Tế Trúc Thánh ra đời. Thứ hai là khái lược về lịch sử thiền tông cũng như một số các bài kệ truyền pháp của tông Lâm Tế tại Việt Nam. Thứ ba là hành trạng của tổ sư Minh Hải Pháp Bảo, vị khai tổ của tông Lâm Tế Trúc Thánh, cũng như ý nghĩa của bài pháp kệ truyền thừa. Thứ tư là một số các ngôi tổ đình tiêu biểu của dòng Lâm Tế Trúc Thánh, cũng như hành trạng của các vị tổ sư. Thì như các vị cũng đã biết, đất nước Việt Nam chúng ta trong giai đoạn thế kỷ thứ 16 thì rơi vào sự phân chia Nam Bắc, tức là nhà Mạc và nhà Lê Trung Hưng. Thì trong cái cục diện Nam Bắc Triều chưa kết thúc thì nảy mầm ra cuộc chiến của hai nhà Trịnh Nguyễn với 7 lần đánh nhau, và từ miền Bắc sông Danh trở ra là thuộc đằng ngoài của các chúa Nguyễn cai trị, và từ miền Bắc sông Danh trở vào là thuộc đằng Tam gia các chúa Nguyễn cai trị, xin lỗi, đằng ngoài là các chúa Trịnh và đằng Tam là các chúa Nguyễn. Năm 1570, theo cái lời dạy của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hoành Sơn Nhắc Đái Vạn Đại Dung Thăng, tiên chúa Nguyễn Hoàng đã vào trấn thủ đất Thuận Hóa, và từ đó ngài đã mở rộng đất nước biên cương về phương Nam, mà lịch sử Việt Nam gọi là Nam, chương trình Nam Tiến của các chúa Nguyễn, đổ dài từ Thuận Hóa lần vào cho đến đất Đồng Nai Gia Định. Thì bên cạnh đó, phát triển về lãnh thổ thì nền kinh tế chính trị của đàn Tam tương đối ổn định, và đặc biệt là Phật giáo ngày càng phát triển. Sắc về mặt lịch sử thì miền Bắc nước Việt đã từng tiếp nhận những bước chân hoằng pháp của chư tổ vào những thế kỷ đầu tiên của công nguyên. Tuy nhiên, cho đến thời kỳ lịch sử đằng ngoài đằng trong thì lịch sử Phật giáo miền Bắc đi vào suy thoái, trong khi đó đằng trong lại phát triển. Bởi lẽ các chú Nguyễn đều là những bậc phát tâm hộ trì Tam Bảo, quy y Tam Bảo, vì thế mà Phật giáo đằng trong ổn định phát triển. Lúc bây giờ, đồng thời bây giờ tại Trung Quốc, vào năm 1644, Bồ Tát Mãn Châu từ phương Bắc đánh xuống, lật đổ Triều Minh và lập ra nhà Mãn Thanh. Vì thế một số các cựu thần nhà Minh đã không hàng phục nhà Mãn Thanh và sang An Nam định cư, thì các chú Nguyễn đã mở rộng vòng tay ôm ấp những người Minh viễn xứ và cho thành lập tất cả các làng Minh Hương từ Thuận Hóa vào đến Đồng Nai Gia Định. Và cũng theo bước chân những người Hoa Kiều ấy, các thiền sư đã từ Trung Hoa sang An Nam hàng Pháp. Và tổ sư Minh Hải Pháp Bảo, vị tổ khai tông của dòng Lâm Tế Trúc Thánh, cũng đã sang An Nam trong cái giai đoạn đàng ngồi đàng trong, và ngài đã lập nên một cái dòng phái mới trong Phật giáo Việt Nam, đó là dòng thiền Lâm Tế Trúc Thánh. Thì trở lại vấn đề lịch sử của thiền tông, thì như các vị cũng đã biết khởi nguồn của thiền tông chứ ạ. Trong đây các vị nào biết về cái lịch sử khởi nguồn của thiền tông? Lịch sử khởi nguồn của thiền tông, thì lịch sử khởi nguồn thiền tông nó được phát xuất trong cái tích nhà thiền gọi là Niêm Hoa Vi Tiếu, có nghĩa là trên pháp hội Linh Sơn, Đức Thích Ca Mâu Ni cầm cánh hoa sang, nâng cánh hoa sang lên, thì đại chúng không ai hiểu, chỉ có ngài Ca Diếp hiểu được ý của Đức Thích Ca và ngài mỉm cười. Vì thế Đức Phật nói rằng: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, nay truyền cho Ca Diếp. Và từ cái lời phó chúc ái, lịch sử thiền tâm đã bắt đầu, và ngài Ca Diếp là đệ nhất tổ sư của thiền tâm. Và sự truyền thừa của thiền tông tại Ấn Độ được 28 đời, đến đời thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma đã từ Ấn Độ sang Trung Hoa hàng Pháp, và truyền đến lục tổ là được 6 đời. Và từ đó thiền tông bắt nguồn và phát triển mạnh tại các nước Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Đại Hàn, vân vân. Và trong cái khoa nghi chúc tán của nhà thiền, nó có một cái bài kệ nó tóm thao tất cả cái lịch sử của thiền tông như thế này: Niêm Hoa Ngộ Chỉ Tổ Đạo Sa Hưng, Miên Duyên Tứ Thất Diễn Chân Thừa, Lục Đạo Vĩnh Truyền Đan Dịch Diệt Tương Thừa, Chánh Pháp Vĩnh Sương Minh. Cái nghĩa là Niêm Hoa Ngộ Chỉ Tổ Đạo Sa Hưng, nghĩa là cái nói về cái sự tích của ngài Ca Diếp được Đức Thích Ca truyền trao chánh pháp, là cái khởi nguồn mặt tổ từ đó. Miên Duyên Tứ Thất Diễn Chân Thừa, nghĩa là 28 đời tổ sư tại Tây Thiên truyền thừa chánh pháp. Lục Đại Vĩnh Truyền Đan, nghĩa là 6 đời truyền thừa tại Trung Hoa sau thời lục tổ. Và từ đó dòng thiền phát triển rộng rãi, và sau này thiền tông Trung Hoa phân ra làm 5 cái dòng thiền khác nhau. Mà điều này đã được tổ sư Đạt Ma Huyền Ký, trước khi trao chánh pháp nhãn tạng cho đệ nhị tổ là Huệ Khả, thì tổ Đạt Ma có dạy như thế này: Ngô Bổn Lai Tư Độ truyền pháp cứu mê tình, nhắc chi sanh ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Có nghĩa là ta đến cái đất này, ta truyền giáo pháp để độ người mê, một cây nó sinh ra cái năm nhánh thì kết quả tự nhiên thành. Thì quả thật như vậy, sau này thiền tông Trung Hoa đã phát triển làm 5 cái dòng thiền lớn. Dòng thứ nhất là dòng Lâm Tế, dòng thứ hai là dòng Tàu Động, dòng thứ ba là dòng Văn Môn, dòng thứ tư là dòng Quy Ngưỡng, và dòng thứ năm là dòng Pháp Nhãn. Tuy nhiên khi truyền sang Việt Nam chúng ta thì chỉ có 2 dòng thiền chính, đó là dòng Tàu Động và dòng Lâm Tế. Và đặc biệt dòng tàu động chỉ phát triển ở miền Bắc Việt Nam, còn dòng lâm tế thì phát triển tại miền Trung và miền Nam Việt Nam, và sau năm 1975 thì phát triển sang hải ngoại. Thì trở lại với tâm lâm tế, người đầu tiên truyền cái tâm lâm tế vào Việt Nam là Tổ sư Nguyên Thiều Siêu Bạch. Vào năm 1677, Tổ sư Nguyên Thiều Siêu Bạch đã từ Trung Hoa sang Việt Nam lập chùa Thập Tháp tại tỉnh Bình Định. Trong đây có vị nào là người Bình Định không ạ? Nếu như những vị nào người Bình Định thì ắt hẳn chúng ta không có xa lạ với ngôi tổ đình Thập Tháp, một trong cái tổ đình đầu tiên của lịch sử Phật giáo Đàng Trang. Và ngôi tổ đình này chính là do Tổ Nguyên Thiều Siêu Bạch đời thứ 34 của Tông Lâm Tế từ Trung Hoa sang Việt Nam sáng lập. Và Tổ Nguyên Thiều đã truyền theo bài kệ của Tổ Vạn Pháp Thừa Úy tại chùa Thiên Đồng ở Quảng Đông, Trung Quốc. Bài kệ của Tổ Vạn Pháp Thừa Úy như thế này: Tổ đạo giới định tâm, phương quảng chứng viên thông, hành siêu minh thiệt tế, liễu đạt ngộ chân không. Đó là bài kệ của Tổ Vạn Pháp Thừa Úy đời 21 của dòng Lâm Tế tại chùa Thiên Đồng, Trung Hoa. Và khi truyền đến đời 38, tức là xuống tới chữ Ngộ, thì có Tổ Ngộ Thiệu Minh Lý. Ngài thái cái bài kệ của Tổ Vạn Pháp Thừa Úy đã gần hết, tại vì ngài chữ Ngộ là đến đời 38, thì còn hai chữ chân không. Vì thế Tổ tiếp tục xuất một bài kệ để kế tục cái bài kệ của Tổ Vạn Pháp Thừa Úy như thế này: Như nhật quang thường chiếu, phổ châu lợi ích đồng, tính hương sanh phước huệ, tương kế trắng từ phan. Thì đây là cái bài tục kệ của Tổ Ngộ Thiệu Minh Lý tại chùa Thập Tháp Bình Định. Và cái tổ đình Thập Tháp tại Bình Định chính là một trong những tổ đình chính, trung tâm hoằng pháp của dòng thiền Lâm Tế Vạn Pháp Thừa Úy, hay còn gọi là dòng Lâm Tế Nguyên Thiều, mà các vị danh tăng tại tổ đình này như Quốc sư Phước Huệ hoặc là Hòa thượng Thích Kế Châu vân vân, là những vị được truyền thừa theo bài kệ của Tổ Vạn Pháp Thừa Úy. Cái bài kệ thứ hai được truyền thừa của Tông Lâm Tế tại Việt Nam, đó là bài kệ của Tổ Đạo Măng Mộc Trần đời thứ 31 ở chùa Thiên Khai, tỉnh Quảng Đông, Trung Hoa. Thì bài kệ của ngài Đạo Măng Mộc Trần như thế này: Đạo Bổ Nguyên thành Phật Tổ Tiên, minh như hồng nhật lệ trung thiên, linh nguyên quảng nhuộm từ phong phổ, chiếu thế chân đăng vạn cổ truyền. Những vị Phật tử nào nếu chúng ta có cái pháp danh đặt trước bằng chữ lệ hoặc chữ trung vân vân, thì các vị biết rằng mình được truyền thừa, được đặt pháp danh theo bài kệ của Tổ Đạo Măng Mộc Trần. Và các tổ đình Giác Viên, Giác Lâm cũng như là tổ đình Đại Giác tại Đồng Nai, Biên Hòa đều được truyền thừa theo bài kệ của Tổ Đạo Măng Mộc Trần. Và bài kệ này được truyền thừa rất rộng, sâu rộng tại các tỉnh Sài Gòn cũng như là miền Tây Nam Bộ. Bài kệ thứ ba của dòng Lâm Tế là bài kệ của dòng Lâm Tế Liễu Quán. Thì bài kệ này được Tổ sư Thiệt Diệu Liễu Quán đời thứ 35 của Tông Lâm Tế sáng lập. Và Tổ Liễu Quán ngài họ Lê, sinh quán tại tỉnh Phú Yên, Làng Bạch Mã, tỉnh Phú Yên. Ban đầu thì Tổ xuất gia với Hòa thượng Tế Viên tại chùa Hội Tôn. Chùa Hậu Tôn này sau này đã bị người Pháp đập phá và lập lên cái nhà thờ Bằng Lăng tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Thì Hòa Thượng sau đó ra cầu Pháp với Tổ Minh Hoàng Tử Dung tại chùa Ấn Tôn ở Huế. Và sau khi đắc Pháp thì ngài Thiệt Diệu Liễu Quán mới xuất một bài kệ truyền Pháp như sau: Thiệt tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng nhuận, đức bổn từ phan, giới định phước huệ, thể dụng viên thông, vĩnh siêu trí quả, mặc khế thành công, truyền trì diệu lý, diễn sướng chánh tông, thể dụng hành giải tương ưng, đạt ngộ chân không. Đó là cái bài kệ của Tổ Liễu Quán, là một trong những vị thiền sư người Việt Nam chúng ta xuất kệ truyền thừa. Và chúng tôi được biết tại chùa Hải Đức đây, phần lớn các đệ tử, các vị Phật tử đều có pháp danh, có chữ Nguyên đứng đầu, phải không ạ? Ở đây các vị quy y với Hòa Thượng Trí Chân, mà Hòa Thượng Trí Chân là đệ tử của Đức Địa Tam Thăng Thống, là Hòa Thượng Linh Mụ đó. Thì Hòa Thượng Linh Mụ là pháp danh là Trừng Nguyên, theo cái bài kệ của Tổ Liễu Quán: Thiệt tế đại đạo tánh hải thanh trừng. Thì Hòa Thượng Trí Chân thì chắc có pháp danh chữ Tâm, và cho xuống các Phật tử là chữ Nguyên. Những vị nào có pháp danh mà có chữ Tâm, chữ Nguyên, chữ Quán, chữ Nhuận đứng đầu, thì các vị cũng nên biết là mình được truyền thừa theo bài kệ của Tổ Liễu Quán, mà lịch sử Phật giáo Việt Nam gọi là cái dòng Lâm Tế Liễu Quán. Và bài kệ thứ tư được truyền thừa tại Việt Nam đó là bài kệ của Tổ Minh Hải Pháp Bảo, hay còn gọi là dòng Lâm Tế Trúc Thánh, mà hôm nay chúng tôi trình bày đến toàn thể đại chúng. Thì trở lại, các vị cũng đã biết các chú Nguyễn đều là những người mộ đạo và muốn Phật giáo phát triển tại Đàng Trong. Vì thế vào năm 1694, quốc chúa Nguyễn Phúc Chu đã cho người sang Quảng Đông mời Hòa Thượng Thập Liêm Thích Đại Sáng sang An Nam truyền giáo Phạn Pháp. Thì theo cái lời thỉnh cầu của quốc chúa, thì Hòa Thượng Thập Liêm đã cùng phái đoàn Chư Tăng gần 50 vị từ Quảng Đông đã đi thuyền sang Hội An. Thì các vị cũng biết trong giai đoạn thế kỷ 16, 17, 18 thì Hội An là một trong những thương cảng lớn của Đàng Trong, là nơi giao lưu kinh tế chính trị quan trọng của xứ Đàng Trong sau kinh đô Thuận Hóa. Nơi đây là nơi giao thương giữa người Việt và người Trung Hoa, cũng như người Nhật, Bồ Đào Nha, người Pháp, vân vân. Thì vào tháng Giêng năm 1695 thì phái đoàn của Hòa Thượng Thạch Liêm đã đến phố Hội, và sau đó được quốc chúa cho người rước ra Thuận Hóa ngủ ở chùa Thiền Lâm. Và ngày 1 tháng 4 năm 1695 thì Hòa Thượng Thạch Liêm đã khai đại giới đàn và truyền trao giới pháp cho tăng ni tu học. Sau đó Hòa Thượng đặc biệt mở riêng một cái giới đàn cho quốc chúa Nguyễn Phúc Chu thọ tại gia Bồ Tát giới. Và quốc chúa có pháp danh là Hưng Lam, đạo hiệu là Thiên Túng Đạo Nhân. Ngày nay nếu như các vị có dịp trở về một số các ngôi chùa cổ xưa của các tỉnh miền Trung, thì chúng ta thấy có những câu đối được nhà chúa dân cúng cho các chùa. Và trong cái câu đối đó có khắc cái ấn gọi là Thiên Túng Đạo Nhân. Cũng như nếu có ai đã từng đến Hội An đi ngang qua chùa Cào đó, là một trong những cái ngôi chùa cũng là đặc biệt của phố cổ Hội An, thì trong đó có một tấm biển để ba chữ là Lai Viễn Kiều, là chính do quốc chúa một lần vào thăm phố cổ và ban cho ba chữ này Lai Viễn Kiều, và đám cái ấn gọi là Thiên Túng Đạo Nhân. Thì sau khi mọi cái giới đàn tại Thuận Hóa hoàn mãn, thì Hòa Thượng cùng với phái đoàn về lại Hội An để trở về Quảng Đông. Tuy nhiên do cái thời tiết không thuận tiện nên các ngài trú lại Hội An, và Hòa Thượng Thạch Liêm đã mở tiếp một cái giới đàn tại chùa Chiên Đàn, và có khoảng 300 tăng ni Phật tử thọ Bồ Tát giới cũng như các cái giới tỳ kheo vân vân. Thì quốc chúa hay tin Hòa Thượng chưa trở về cho đến tháng 10 thì mời Hòa Thượng một lần nữa ra Thuận Hóa khai đại trai đàn tại chùa Thiên Mụ. Và cho đến năm tháng 6 năm 1696 thì Hòa Thượng Thập Liêm mới chính thức trở về Quảng Đông và không sang An Nam nữa. Và đi trong phái đoàn đó, trong gần 50 vị tăng đi theo Hòa Thượng Thập Liêm, thì có các vị như các ngài Minh Vật Nhất Tri, Minh Hoàng Tử Dung, Minh Hải Pháp Bảo, Minh Lượng Thành Đảng, Minh Dung Pháp Thông, vân vân. Thì các vị đó đã ở lại An Nam và hoàn pháp tại An Nam. Thì tại Thuận Hóa thì Hòa Thượng Minh Hoàng Tử Dung đã khai sơn ra chùa Ấn Tôn, và chùa Ấn Tôn này tức là tiền thân của chùa Từ Đàm ngày hôm nay. Thì các vị cũng đã từng biết chùa Từ Đàm là một trong những ngôi chùa lịch sử mang dấu ấn đặc biệt trong mùa pháp nạn năm 1963. Và nơi đây cũng chính là cái tổng hội của Tổng hội Phật giáo Việt Nam, và cũng là một trong những tổ đình chính của dòng Lâm Tế Liễu Quán. Và tại nơi đây, Tổ Thiệt Diệu Liễu Quán đã đắc pháp với Tổ Minh Hoàng Tử Dung chính tại chùa Ấn Tông này, tức là chùa Từ Đàm. Và các ngài Minh Hải Pháp Bảo, Minh Lượng Thành Đản vào Hội An, ngài Minh Lượng khai sơn chùa Vạn Đức, và ngài Minh Hải Pháp Bảo khai sơn chùa Túc Thánh. Được một thời gian thì ngài Minh Lượng vào Nam cùng với các vị Minh Vật Nhất Tri, Minh Dung Pháp Thông hoàn pháp từ các vùng Ninh Thuận, Bình Thuận đổ dài cho đến Đồng Nai, Gia Định, vân vân. Và Tổ Minh Hải Pháp Bảo đã thể theo cái nhu cầu tu học của cộng đồng người Hoa tại phố Hậu lúc bây giờ lập chùa Trúc Thánh. Tổ có thế danh là Lương Thế Ân, sinh vào ngày 28 tháng 6 năm 1670 tại huyện Đồng An, Phủ Tuyền Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 10 tuổi thì ngài xuất gia tại chùa Báo Tư Tăng Tự tại tỉnh Văn Lăng, cho đến năm 20 tuổi thì ngài thọ tỳ kheo giới với pháp danh là Minh Hải, pháp tự là Đắc Trí, hiệu là Pháp Bảo, nối pháp đời 34 của dòng Lâm Tế. Sau khi sang An Nam cùng với phái đoàn của Hòa Thượng Thạch Liên thì ngài chính thức ở lại Hội An lập chùa Trúc Thánh, tiếp tăng độ chúng cũng như hoàn truyền giáo pháp. Và để cho các vấn đề kế thừa, kế tục của các hàng đệ tử đồ tông sau này có thứ hệ thì ngài xuất một bài kệ truyền thừa như sau: Minh thiện pháp toàn chương, ấn chơn như thị đồng, Trúc Thánh thọ thiên cửu, kỳ quốc tổ địa trường, đắc chánh luật vi tông, tổ đạo giải hạnh thông, giác hoa bồ đề thọ, sung mãn nhân thiên trung. Và gần 50 năm hoàn pháp tại xứ Quảng thì Tổ Minh Hải Pháp Bảo đã viên tịch vào ngày 7 tháng 11 năm 1746. Và trước khi thị tịch, Tổ đã có để một bài kệ như thế này: Nguyên phù pháp giới không, chân như vô tánh tướng, nhược liễu ngộ như thử, chúng sanh giữ Phật đồng. Ở đây thì chúng tôi cũng xin khái lược tóm yếu cái bài kệ truyền pháp của Tổ Minh Hải Pháp Bảo: Minh thiệt pháp toàn chương, ấn chân như thị đồng, Trúc Thánh thọ thiên cửu, kỳ quốc tổ địa trường, đắc chánh luật vi tông, tổ đạo giải hạnh thông, giác hoa bồ đề thọ, sung mãn nhân thiên trung. Thì cái bài kệ truyền pháp của Tổ gồm có 8 câu và 40 chữ. Thì trong 8 câu này, 4 câu đầu được Tổ đặt dùng để đặt pháp danh cho đệ tử, và 4 câu sau là dùng để đặt cho pháp tự. Thì các vị cũng biết, theo cái truyền thống của Phật giáo Trung Hoa cũng như các chùa tại miền Trung Việt Nam thì một người xuất gia thì có đến 3 cái tên. Cái tên thứ nhất là gọi là pháp danh, là cái tên này khi mà chúng ta thọ tam quy ngũ giới, dù là tại gia hoặc là xuất gia thì được đặt cái pháp danh, cho đến khi thọ 10 giới của sa di hoặc là của sa di ni, hoặc có những vị tại gia mà thọ bồ tát giới thì cũng được đặt cái pháp tự. Và có những vị khi nào mà thọ tỳ kheo giới thì mới được thầy bổn sư cho cái pháp hiệu. Đó là 3 cái tên của một người tu: pháp danh, pháp tự và pháp hiệu. Thì ở đây trong cái bài kệ này thì Tổ có cái sự chế định cho các đệ tử mình là 4 câu đầu dùng đặt cho pháp danh và 4 câu sau dùng để đặt cho pháp tự. Như chúng ta biết, ngài có pháp danh là Minh Hải thì pháp tự Đắc Trí. Cho đến đời đệ tử của ngài như ngài Thiệt Dinh thì có pháp tự là Chánh Hiển, ngài Thiệt Diệu có pháp tự là Chánh Hiền, vân vân. Thì đó là những cái quy định chung của cái tông Lâm Tế Trúc Thánh. Thì ở 2 câu đầu của bài kệ đặt pháp danh: Minh thiệt pháp toàn chương, ấn chân như thị đồng, có nghĩa là thấy rõ các pháp như thật và đồng với cái thể của chân như. Thì ở đây là nói về cái chân đế, nói về cái sở ngộ của tổ đối với các pháp. Hai câu dưới là chúc thánh thọ thiên cửu kỳ quốc tổ địa trường. Ở đây có nghĩa là chúc cho thánh quân sống lâu muôn tuổi, cầu cho vận nước vững bền. Thì sở dĩ tổ có cái lời chúc tụng như thế này, bởi vì cái thứ nhất là cái bổn nguyện của người xuất gia muốn cho mọi người được sống trong cảnh thái bình, thì đó là tâm nguyện chung. Vì thế mà Ngài đã cầu cho vận nước vững bền. Và thực sự trong cái giai đoạn đó, các chú Nguyễn là những người thật tâm hộ trì Phật Pháp. Tuy rằng các ngài không có những cái công lao lớn như vua Dục hoặc là vua Kanisaka trong những cuộc kiết tập kinh điển, tuy nhiên các chú Nguyễn là những người đã có công lớn trong việc xây dựng các ngôi danh lam thắng cảnh, cũng như đúc những cái quả chuông hoặc là sắc tứ cho các ngôi chùa, các danh lam. Mà cái căn bản nhất và hiện còn tồn tại những di tích của chú Nguyễn đó là chùa Thiên Mụ, đã được chú Nguyễn Hoàng xây dựng vào năm 1601, cũng như cái bài bia của chú Nguyễn Phúc Chu vẫn còn được tôn trí trong khuôn viên của chùa Linh Mụ, là một trong những thắng cảnh cũng như là một trong những cái tổ đình lớn mang dấu lịch sử của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Vì thế mà cái sự chúc tụng của tổ sư không phải là một cái điều quá đáng, mà cũng là một sự thật, cũng là tâm nguyện của Ngài muốn cho đất nước luôn luôn thái bình, để mọi người dân có điều kiện mà tu học. Và bốn cái câu sau dùng đặt cho Pháp tự nó có ý nghĩa như thế này: đắc chánh luật vi tâm, tổ đạo giải hạnh thông. Thì hai câu đầu thì tổ đầu nhắc lại cái lời dạy của Đức Phật. Bởi lẽ Đức Phật dạy rằng giới luật là thọ mạng của Phật Pháp, giới luật còn là Phật Pháp còn. Vì thế tổ dạy thằng đệ tử mình là lấy giới luật làm gốc. Thì thật sự khi mà Phật giáo phát triển sang Trung Hoa thì phân chia ra đến 10 tông phái, chẳng hạn như là Thiên Thai Tông, Pháp Tướng Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Luật Tông, vân vân. Tuy nhiên dù là tu theo pháp môn nào, hành trì theo pháp môn nào, vẫn lấy giới luật làm gốc. Nếu như không có giới luật làm gốc thì cái việc tu hành của chúng ta không thể nào có kết quả. Giới luật giống như là một cái nền tảng chính của một ngôi nhà. Chúng ta muốn xây ngôi nhà 5 tầng, 10 tầng, vân vân, thì phải bắt đầu bằng cái móng cho nó kiên cố. Chúng ta không thể có một cái ngôi nhà to lớn, kỳ vĩ, đẹp đẽ mà có một cái nền móng rất là đơn giản thì không được. Mà cái nền móng căn bản của nhà Phật có lấy giới luật làm gốc. Và cái lời dạy của tổ thì Ngài nhắc lại lời giáo huấn của Đức Thích Ca. Và cái câu thứ hai, tổ đạo giải hành thông, ý nói về cái hành giải của một người tu là cái sự hiểu biết học Phật của một người tu phải đi đôi với vấn đề thực hành. Nếu như chúng ta học hỏi giáo lý mà chúng ta không có cái sự thực hành giáo lý ấy thì đó cũng là một cái thiếu sót, và chúng ta không thể đạt được cái sự an lạc cho bản thân mình. Thì đó là cái ý của tổ sư đã dạy cho chúng ta. Và hai cái câu cuối, giác hoa bồ đề thọ, sung mãn nhân thiên trung. Có nghĩa là một người mà có sự hành trì giới luật, học Phật Pháp và áp dụng Phật Pháp vào trong đời sống của mình để chuyển hóa nội tâm, thì ắt hẳn rằng cái đạo nghiệp của người đó sớm hoàn thành, giống như cây bồ đề nó trổ hoa giác ngộ và thơm lừng khắp cả nhân thiên, sung mãn nhân thiên trung, nghĩa là thơm lừng cả nhân thiên. Và hai cái câu đầu á là chúng ta có thể gọi đó là cái nhân, lấy giới luật làm gốc, hành và giải phải tương thông với nhau, đó là cái nhân để đưa đến cái quả giải thoát là giác hoa bồ đề thọ, sung mãn nhân thiên trung. Giống như trong pháp cú là Đức Phật có lời tán dương là những ai hành trì giới luật có đời sống giải thoát là hương các loài hoa thơm, không ngược bay chiều gió, hương của người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Thì đó là tóm lược, khái lược ý nghĩa bài kệ của tổ sư Minh Hải Pháp Bảo và nói đến cái pháp môn hành trì, thì lúc bây giờ các ngài hành trì vừa thiền vừa tịnh và mặc. Như các vị cũng đã biết, đến đời tổ Vĩnh Minh Diên Thọ là một trong những vị tổ sư của Thiền Tông. Sau khi có những sự chứng ngộ thì tổ chuyển dương cái tâm tịnh độ và được tâm tịnh độ suy tôn là tổ thứ 6 của tông này. Và ngài có một cái lời dạy rất là chí thiết: có thiền có tịnh độ như cột mọc thêm sừng, đời này làm thầy người, đời sau làm Phật tổ, không thiền không tịnh độ, giường sắt cột đồng trà sáng. Thì đó là lời dạy của tổ Vĩnh Minh Diên Thọ. Và theo cái luồng tư tưởng ấy, cho đến thế kỷ 16-17, phần lớn các vị thiền sư tự thân nỗ lực tu tập thiền định, nhưng mà giáo hóa thì phần lớn các ngài giáo hóa bằng tâm tịnh độ. Bởi lẽ tùy theo cái căn cơ của chúng sanh, mỗi thời mà các ngài tùy phương tiện giáo hóa. Và đặc biệt khi sang Việt Nam chúng ta thì các ngài kết hợp vừa thiền vừa tịnh vừa mặc. Thì như các vị cũng đã biết, Phật giáo Nhật Bản họ có những cái tông phái rất rõ ràng. Ví dụ thiền là chuyên về thiền định, hoặc là tông tịnh độ thì chuyên niệm Phật, vân vân. Tuy nhiên Phật giáo Việt Nam chúng ta dung hòa tất cả các pháp môn, vừa thiền vừa tịnh vừa mặc. Như các vị đã từng tu tập ở các đạo tràng thì buổi sáng chúng ta tụng kinh gì các vị? Thông thường buổi sáng đó tụng Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm là nó thuộc về gì? Lăng Nghiêm là thuộc về cái tông nào? Thiền hay là tịnh hay là mặc? Thì Lăng Nghiêm nó thuộc về mặc tông. Và buổi chiều thì chúng ta tụng các kinh như Di Đà, Phổ Môn, vân vân, nó là thuộc về tịnh độ. Và buổi tối tùy theo từng cái đạo tràng, chúng ta có những cái thời khóa ngồi thiền, có thể nửa tiếng hoặc là một tiếng, tùy theo cái nội quy của từng đạo tràng, thì đó thuộc về là thiền tông. Vì thế cái điểm đặc biệt của Phật giáo Việt Nam chúng ta là dung hòa tất cả các pháp môn, vừa thiền vừa tịnh vừa mặc. Thì chư vị tổ sư từ Trung Hoa sang cũng đã từ đó chuyển dương dung hòa tất cả các pháp môn này. Và ngày hôm nay thì phần lớn các chùa chúng ta đều có những cái thực hành theo cái phương pháp mà các tổ đã dạy, kết hợp vừa thiền vừa tịnh vừa mặc. Thì sau khi tổ Minh Hải Pháp Bảo viên tịch đó, thì các hàng đệ tử của ngài tiếp tục cái chuyển dương tông môn, và cái bài pháp kệ của tổ đã được truyền thừa từ Quảng Nam và lan rộng đến các tỉnh miền Nam, Đồng Nai, Gia Định. Thì tổ đệ tử của tổ rất là nhiều, nhưng có 7 vị thành tựu đạo nghiệp mà cái ảnh hưởng của các ngài đối với Phật giáo Đàng Trang lúc bây giờ rất là to lớn. Vị thứ nhất là tổ Thiệt Diệu Chánh Hiền, kế thừa tổ trụ trì tổ đình Trúc Thánh Quảng Nam. Vị thứ hai là Thiệt Dinh Chánh Hiển An Tiên, là khai sơn chùa Phước Lâm tại Quảng Nam. Vị thứ ba là Thiệt Uyên Chánh Thông Chí Bảo, khai sơn chùa Bảo Lâm tại Quảng Ngãi. Vị thứ tư là Thiệt Ý Chánh Thành Khánh Văn, trụ trì chùa Thiên Ấn Quảng Ngãi. Vị thứ năm là Thiệt Đan Chánh Trí Bửu Quang, khai sơn chùa Sơn Lam ở Bình Định. Vị thứ sáu là Thiệt Thuận Chánh Mạng Huệ Trương, khai sơn chùa Linh Sơn tại Phù Cát Bình Định. Và vị thứ bảy là Thiệt Quảng Cảm Ứng, khai sơn chùa Tập Phước tại Gia Định. Thì chùa Tập Phước này bây giờ nó đắc suy và nó nằm trên đường Phan Văn Trị tại quận Bình Thạnh ở Sài Gòn. Thì đó là 7 vị cao đệ của tổ đã kế thừa tổ phát triển dòng Lâm Tế Chúc Thánh. Mà đặc biệt trong đó nổi bật nhất là tổ Thiệt Dinh An Tiên, mà chút nữa chúng tôi sẽ đề cập đến tiểu sử của ngài. Và trong suốt 300 năm truyền thừa từ thế kỷ thứ 17 cho đến nay, thì tại trong nước cũng như hải ngoại có trên 1.000 ngôi chùa truyền thừa theo cái bài pháp kệ của tổ Minh Hải Pháp Bảo. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến tên một số các ngôi chùa có tầm ảnh hưởng lớn đối với lịch sử Phật giáo Việt Nam nói chung, cũng như là cái dòng Lâm Tế Trúc Thánh nói riêng. Thì tại Quảng Nam có các chùa như Tổ Đình Trúc Thánh, Tổ Đình Phước Lâm, Tổ Đình Vạn Đức, Tổ Đình Cổ Lâm tại Đại Lộc, cũng như hai cái ngôi chùa lớn trên Ngũ Hành Sơn, đó là chùa Tâm Thai và chùa Linh Ứng. Ở đây có vị nào đã từng đến tham quan Ngũ Hành Sơn tại Đà Nẵng chưa? Thì các vị cũng biết là Ngũ Hành Sơn là một trong những cái danh thắng nổi tiếng từ xưa đến nay của đất Quảng Nam Đà Nẵng. Và trên ngọn núi này có hai cái ngôi chùa lớn gọi là quốc tự, là chùa Tâm Thai và chùa Linh Ứng. Thì ở đây chúng tôi cũng nói rõ để các vị hiểu thêm những danh từ xưa như ngự chế, ngự kiến hay là sắc tứ. Thì ngự chế, ngự kiến là những ngôi chùa do chính các vua đích thân xuất cái ngân khố của quốc gia ra để kiến lập, như các chùa Tâm Thai, Linh Ứng. Và sắc tứ là những ngôi chùa do vua ban cái biển sắc tứ, coi như một cái ân điển của nhà vua. Bởi lẽ trong cái giai đoạn vua Gia Lam bôn tảo với sự truy lùng của nhà Tây Sơn, thì phần lớn các chùa đã che giấu vua Gia Lam. Và khi thế, sau khi mà lập quốc và lập triều Nguyễn, thì vua Gia Lam mới nhớ những cái ăn đó và ban cho các chùa cái biển gọi là sắc tứ. Thì vua chỉ ban một cái biển vậy thôi. Còn riêng các ngôi chùa mà ngự kiến hoặc là ngự chế là do vua đích thân, do bộ lễ xuất ngân quỹ của triều đình ra làm, nên gọi là ngự chế và ngự kiến. Thì hai ngôi chùa Tâm Thai và Linh Ứng trên Ngũ Hành Sơn chính là hai ngôi chùa do vua Minh Mạng đã đích thân trùng tu vào năm Minh Mạng thứ 6. Và tại tỉnh Quảng Ngãi thì có các chùa như Tổ Đình Thiên Ấn, Tổ Đình Phước Quang, Tổ Đình Quang Lộc, vân vân. Và Tổ Đình Thiên Ấn là một trong những cái ngôi chùa danh thắng của tỉnh Quảng Ngãi mà Nguyễn Cư Trinh đã vịnh về 10 cảnh đẹp của tỉnh Quảng Ngãi. Thì trong đó núi Thiên Ấn, chùa Thiên Ấn là một trong 10 cảnh đẹp đó, gọi là Thiên Ấn Niêm Hà. Và cái sự tích về ngài Khai Sơn của Tổ Đình Thiên Ấn là ngài Pháp Hóa Phật Bảo, nó rất là kỳ dị. Mà trong văn thơ Quảng Ngãi bây giờ còn có hai câu gọi là ông thầy đầu giếng trên nâu, đến khi có nước không còn tâm hơi. Là trong cái giai đoạn ngài làm chùa Thiên Ấn thì ngài đào giếng, tuy nhiên ở trên một cái đỉnh núi cao như vậy thì không thể làm sao mà một sức người đào được, và xuất hiện một vị tăng để giúp cho tổ Pháp Hóa đào giếng. Và sau khi đào giếng có nước thì vị tăng đó đã bỏ đi và không có một cái tâm tích gì để lại. Vì thế mà văn học tại Quảng Ngãi có hai cái câu nói về sự tích đó, là ông thầy đào giếng trên non đến khi có nước không còn tâm hơi. Và khi phát triển vào tỉnh Bình Định thì có các tổ đình như Tổ Đình Sơn Lâm, Tổ Đình Linh Sơn, Tổ Đình Phổ Bảo, Tổ Đình Thiên Hòa, vân vân. Vào trong tỉnh Phú Yên thì có chùa Từ Quang trên núi Đá Trắng, chùa Phước Sơn, chùa Triều Tôn, vân vân. Vào đến tỉnh Khánh Hòa thì có Tổ Đình Hội Phước, tức là chùa Cát tại tỉnh Khánh Hòa, và Tổ Đình Linh Sơn, Tổ Đình Linh Sơn tại huyện Vạn Ninh. Đây là cái nơi xuất thân của Bồ Tát Thích Quảng Đức chúng ta. Vào tỉnh Ninh Thuận thì có Tổ Đình Thiên Hưng và Tổ Đình Thiền Lâm. Vào Bình Thuận thì có các chùa như chùa Thiên Trường, chùa Pháp Hoa, chùa Pháp Bảo. Vào Bình Dương thì có Tổ Đình Hội Khánh, Tổ Đình Thiên Chơn, Tổ Đình Tây Tạng của Hòa Thượng Tịch Chiếu. Vào Sài Gòn thì có Tổ Đình Hưng Long, Tổ Đình Tập Phước, Tổ Đình Đông Hưng là đạo tràng của cố Hòa Thượng Thích Hành Trụ. Và xuôi về miền Tây Nam Bộ thì có Tổ Đình Phước Hạo, đây là đạo tràng của Hòa Thượng Khánh Anh cũng như cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa của chúng ta. Và sau năm 1975 thì theo bước chân của người Việt xa xứ, phần lớn chư tăng ni thuộc môn phái Lâm Tế Trúc Thánh cũng đã sang hải ngoại truyền pháp ở châu Âu. Thì có Hòa Thượng Thích Huyền Vi, thì có lẽ các vị ở đây không ai xa lạ với cái tên của Hòa Thượng Thích Huyền Vi. Ngài đánh pháp lập cái giáo hội Linh Sơn, lập chùa Linh Sơn, và sau đó là lập giáo hội Linh Sơn trên thế giới. Và Ngài là đệ nhất tăng thống của giáo hội Linh Sơn trên thế giới. Thì Ngài có pháp danh là Như Kế, pháp tự là Giải Đạo, và đạo hiệu là Huyền Vi, nấu pháp đời 41 của Tông Lâm Tế Chúc Thánh. Thì ở nơi đây trong phái đoàn thì có Hòa Thượng Thích Thế Siêu, mà có lẽ Hòa Thượng cũng đã gặp gỡ quý vị hồi tối. Thì Hòa Thượng trong cái tông môn Hòa Thượng gọi Hòa Thượng Huyền Vi là Sư Thúc. Tại châu Âu còn có đạo tràng của Thượng Tọa Thích Như Điển, tức là chùa Viên Giác tại Tây Đức, là một trong những trung tâm văn hóa của Phật giáo Việt Nam tại châu Âu. Thì Thượng Tọa Như Điển cũng thuộc đời 41 của Tông Lâm Tế Chúc Thánh. Và truyền sang Mỹ Quốc thì có Hòa Thượng Thích Chân Điền tại chùa Quan Âm ở tiểu bang Texas. Ở Nam Cali thì có Hòa Thượng Thích Hành Đạo tại chùa Phổ Đà. Ở Bắc Cali thì có Hòa Thượng Thích Thanh An tại An Tường Từ Viện. Và sang Úc Châu thì có Hòa Thượng Thích Như Huệ khai sơn chùa Pháp Hoa, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc khai sơn chùa Pháp Bảo, Hòa Thượng Thích Huyền Tôn khai sơn chùa Pháp Vương, vân vân. Đó là những cái vị danh tăng đương thời của dòng Lâm Tế Chúc Thánh đang truyền pháp tại các nước, các châu tại hải ngoại. Trải qua 300 năm truyền thừa của Tông Lâm Tế Chúc Thánh, thì trong mỗi thời đại cũng như mỗi thế hệ truyền thừa thì có những bậc cao tăng làm trường cột cho ngôi nhà Phật giáo Việt Nam cũng như là trong tâm môn. Thì ở nơi đây thì mỗi đời thì chúng tôi chỉ xin nêu một cái hành trạng của một vị tổ sư để chúng ta được nắm bắt thêm cái lịch sử cũng như những hành trạng của những vị tổ sư người Việt chúng ta. Thì các vị cũng từng biết chúng ta học Phật thông thường, chúng ta thường đưa những cái điển tích của các vị tổ sư Trung Hoa, mà trong khi đó chúng ta gần như là quên lãng những vị tổ sư người Việt chúng ta. Bởi lẽ các ngài cũng có những cái sở tu, sở chứng, sở ngộ. Tuy nhiên đất nước chúng ta bị chiến tranh quá nhiều, vì thế tất cả những thư tịch cũng như những cái pháp ngữ các ngài không được lưu truyền. Chẳng hạn như tại miền Bắc, nếu như các vị đã từng đi miền Bắc đến chùa Đạo tại Hà Tây, thì chúng ta vẫn còn hai cái nhục thân của thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Hai nhục thân này đã lưu lại cũng đã trên 500-700 năm và vẫn được bảo lưu tại chùa Đạo ở Hà Bắc, Hà Tây, miền Bắc Việt Nam. Thì trở lại tông môn Chúc Thánh, thì cái người thứ hai kế thừa tổ sư Minh Hải Pháp Bảo đó là thiền sư Thiệt Dinh Ân Tiêm. Thì thiền sư Ân Tiêm, ngài có thế danh là Lê Hiển, sinh năm 1712 tại xã Bến Đền, Phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện nay nó thuộc về xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ngài xuất gia với tổ Minh Hải Pháp Bảo vào năm 10 tuổi, và sau khi tổ Minh Hải viên tịch thì ngài đã ra lập chùa Phước Lâm cách chùa Chúc Thánh 1 km về hướng Tây. Thì ngài người có hành trạng rất kỳ dị. Theo lời tương truyền kể lại thì từ thuở nhỏ ngài đã không ăn mặn. Sau khi lọt lòng mẹ thì ngài ăn chay. Tuy nhiên trong cái tình mẫu tử thì người mẹ thấy con mình ăn chay như vậy thì rất là thương. Thì các vị đã từng có con thì chúng ta cũng như vậy thôi. Thấy con còn nhỏ mà ăn chay thì sợ không đủ sức. Vì thế thỉnh thoảng người mẹ có nấu cá hoặc là thịt bỏ vào dưới cái trắng đó, là sau đó bới cơm trắng lên. Tuy nhiên có lẽ do cái thiện căn của tổ rất sâu dài nên ngài biết cái chén cơm nó không có thanh tịnh và ngài không dùng chén cơm đó. Và với chí nguyện của ngài thì 10 tuổi đã được cha mẹ đưa về tổ đình Chúc Thánh học đạo với tổ Minh Hải. Và trong cái thời chiến của Tây Sơn thì tổ đình Phước Lâm do ngài khai sơn bị tàn phá, và có một thời gian ngài phải ôm y bác vào rừng để sống. Và sau đó thì ngài viên tịch vào năm 1796. Thì kế thừa tổ Ân Tiêm thì ngài đã để đào tạo được rất nhiều đệ tử. Thì trong đó có hai vị nổi danh, đó là tổ Minh Giác và tổ Diệu Nghiêm. Thì người đầu tiên mà chúng tôi đề cập đấy là Tổ Siêu Minh Giác, người kế thừa trụ trì Tổ Đình Phước Lâm. Thì Ngài có thế danh là Võ Đức Nghiêm, sinh năm 1747 tại làng Ngọc Trì, Phú Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, và nay là làng Trà Bồng tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Thì năm 12 tuổi Tổ ra xuất gia tại Tổ Đình Phước Lâm với Tổ Ân Tiêm. Đến năm 20 tuổi thì Ngài trở về quê thăm quê nhà. Thì lúc bây giờ các vị cũng biết là tại tỉnh Quảng Ngãi có một cái bộ tộc luôn luôn quái phá người Kinh chúng ta, mà bộ tộc này nó nằm ở phương Bắc, phương Tây của Quảng Ngãi, dọc theo cái dãy Trường Sơn đó, và họ thường đánh phá xuống người Kinh, mà trong lịch sử Đằng Trang gọi là giặc mọi đá vách. Vì thế khi mà Tổ về thăm nhà thì gặp cái lúc chinh chiến như vậy, thì Tổ đã thay anh đầu quân đi đánh giặc. Bởi lẽ trong nhà Ngài chỉ có hai anh em, và Ngài đã thế người anh đi đánh giặc. Và Ngài tham gia dẹp giặc đá vách trong vòng 10 năm. Và trong 10 năm chinh chiến ấy thì Ngài được phong đến chức chỉ huy. Thì trong cái văn bia Tổ Đình Phước Lâm để lại thì Ngài chỉ được phong đến chức chỉ huy, chứ chúng tôi cũng không biết rõ là Ngài giữ chức vụ gì trong quân đội. Tuy nhiên với 10 năm chinh chiến thì Ngài cũng có thể giữ những chức vụ rất là quan trọng. Và sau khi dẹp xong giặc đá vách thì Ngài mới từ bỏ tất cả các quan chức để trở lại với chí nguyện của mình. Thì các vị cũng biết cái chí nguyện của Ngài là được xuất gia học đạo. Vì thế sau khi làm tròn trách nhiệm của người trai thời chiến thì Ngài đã trở lại xuất gia. Tuy nhiên Ngài không có về lại Tổ Đình Phước Lâm, mà Ngài phát nguyện quát trở Hội An trong vòng 20 năm. Đó là cái điểm đặc biệt của Tổ Sư Minh Giác. Thì sau khi từ bỏ tất cả chức vụ quân đội trở về xuất gia, thì Ngài phát nguyện quát trở Hội An trong vòng 20 năm. Và trong 20 năm đó thì Ngài vừa quát trở, Ngài vừa thực hành những cái công phu của mình. Và cho đến khi cái công viên quả mãn thì Chư Sơn tại bổn tỉnh lúc bây giờ mới mở một cái diễn đàn và thế độ lại cho Ngài, và triều đình ban cái hiệu cho Ngài gọi là Minh Giác Thiền Sư. Sau khi trở lại cái hình tướng thanh văn thì Tổ Minh Giác về lại Tổ Đình Phước Lâm cùng với một người pháp huynh của mình là Hòa Thượng Pháp Ấn Quảng Độ, trùng tu lại chùa Phước Lâm sau cái thời binh lửa của Tây Sơn. Thì các vị cũng đã biết cái thời Tây Sơn phần lớn các chùa đều bị đập phá, các chung của các chùa đều bị quân đội Tây Sơn đập để đúc súng phục vụ trong cuộc chiến đối với nhà Nguyễn Gia Lam. Vì thế khi trở lại Tổ Đình, Tổ Minh Giác đã cùng với những người huynh đệ đồng môn của mình trùng tu lại Tổ Đình Phước Lâm cũng như tất cả các chùa từ Quảng Nam cho đến Bình Định. Và Ngài đã chứng minh đúc ba cái quả chung mà hiện nay vẫn còn lưu giữ tại Hội An. Quả thứ nhất là được lưu giữ tại Tổ Đình Phước Lâm, quả thứ hai tại Tổ Đình Vạn Đức, và quả thứ ba là tại chùa Hải Tạng ngôi đảo Cù Lao Chàm. Và cho đến ngày 10 tháng 11 năm 1830, Tổ Minh Giác đã viên tịch. Trong tang lễ của Ngài thì triều đình nhà Nguyễn có đi một câu đối như thế này: Bình mang tảo thị, lưỡng độ gian lao, xuất gia kỳ, phát nguyện vưu kỳ, bắt giặc sanh thiên thành chánh quả, tạo từ chú chung nhị thung công đức, cách cựu hảo đảnh tăng cố hảo, thiên thu giác thế vĩnh truyền đăng. Có nghĩa là dịch giặc quát chợ, máy độ gian lao, xuất gia lạ, phát nguyện càng thêm lạ, hơn 80 thu thành chánh giác. Vế thứ hai là làm chùa đúc chung biết bao công đức, làm mới đẹp sửa cũ càng thêm đẹp, ngàn năm sáng mãi ngọn đèn thiền. Thì ở cái hai câu này là truy tán cái công hạnh của Thiền Sư Minh Giác. Và Ngài có trong cái câu đối này nó có hai cái ý là xuất gia lạ và phát nguyện càng thêm lạ. Có phải không các vị? Thì chúng ta thông thường thì thấy phần lớn chư tăng vào chùa xuất gia tu tập từ nhỏ cho đến lớn. Tuy nhiên thì cái hành trạng của Tổ Minh Giác, Ngài có điểm đặc biệt là ngài phát nguyện quán trợ 20 năm sống cư trần nhưng mà bất nhiễm trần. Thì ở đây trong cái lịch sử thiền tông Trung Hoa cũng có những vị tổ sư có hành trạng tương tự như vậy, chẳng hạn như ngài Lục Tổ Huệ Năng sau khi đắc pháp với Ngũ Tổ thì cũng có 16 năm sống lăn lộn với những người thợ săn, và hàng ngày cái thức ăn ngài dùng là ngài hái rau rừng luộc trong với cái nồi thịt của đám thợ săn ấy. Các ngài sau khi chứng ngộ rồi thì các ngài thấy rõ ràng cái thời nào nên nói pháp và thời nào không nói pháp, và có những lúc các ngài phải sống ẩn nhẫn như vậy. Cũng như ngài Hoa Đình Thiền Tử sau khi đắc pháp rồi thì ngài cũng là một người đưa đò để đưa khách sang sông, và sau khi đã độ cho đệ tử có người kế thừa thì ngài mới úp cái thuyền và ngài tịch. Cũng như trong cái thiền sử của Nhật Bản thì có Đại Đăng Quốc Sư, cũng là một người rất là kỳ dị. Thì Đại Đăng Quốc Sư có pháp danh là Diệu Siêu, sống khoảng thế kỷ thứ 13 tại Nhật Bản. Đến năm 30 tuổi thì ngài có những cái sự chứng ngộ, và sau khi có cái thể nhập chứng ngộ đó thì ngài làm gì các vị? Ở đây có ai biết về cái thiền sử của Quốc Sư Đại Đăng? Thì sau khi chứng ngộ thì ngài sống với cái đám ăn mày dưới chân cầu Kyoto trong vòng cũng 20 năm. Và cái danh tiếng của một cái tay ăn mày có trí tuệ thông minh rất tuyệt đã đồn đến ngọc tai Nhật Hoàng, và đích thân Nhật Hoàng cải trang thành như người ăn mày lan lỏi vào đó để tìm ra ngài và đưa ngài về hoàng cung phong làm Đại Đăng Quốc Sư. Thì ở đây tổ sư Minh Giác của chúng ta cũng nhớ có những hành trạng rất là kỳ dị khác với người phàm. Vì thế mà triều đình đã truy tặng phát nguyện vô kỳ, có nghĩa là cái nguyện của ngài rất là lạ. Thì đó là vị đề tam tổ của dòng Lâm Tế Trúc Thánh, và đồng sư với tổ Minh Giác thì còn có tổ Diệu Nghiêm. Thì tổ Diệu Nghiêm tộc tánh người họ Trần, sinh quán tại Di Xuyên, Quảng Nam, và ngài sinh vào năm 1730 và tịch năm 1810. Năm 18 tuổi thì ngài đã thi đỗ làm quan dưới triều chủ Nguyễn Phúc Khoát, và trong một cái dạ yến ngài xem hai cái tuồng Tâm Trinh Cố Sự và Lam Hổ Sự Duyên thì ngài mới ngộ được cái lẽ vô thường của cuộc sống. Tuy nhiên cho đến nay chúng tôi cũng chưa nghiên cứu được, chưa tìm được cái văn bản Tâm Trinh Cố Sự và Lam Hổ Sự Duyên nó nói cái gì trong đó, mà qua đó ngài đã có sự ngộ đạo, thái được cái sự ảo hóa của cuộc sống cũng như cái sự tranh giành nơi chốn quan trường. Vì thế ngài đã từ bỏ tất cả quan vị về xuất gia với tổ Ân Tiêm tại chùa Phước Lâm. Sau khi thọ giới thì ngài vào họp với tổ Thiệt Kiến Liễu Triệt tại tổ đình Thập Tháp, cũng như là đọc toàn bộ cái Đại Tạng Kinh do Tổng Trấn Hà Tiên là Mật Thiên Tứ cúng dường cho chùa Thập Tháp. Và trong một lần tụng kinh Hoa Nghiêm thì ngài có sở ngộ và ngài phát nguyện như thế này: phàm gặp người bất luận nam nữ già trẻ sang hàng, thải đều giáo hóa quy kính tam bảo, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Từ đó tổ Diệu Nghiêm đã phát tâm hoằng pháp từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, nơi đâu có những đạo tràng, nơi đâu có tăng ni cần cầu học hỏi giáo pháp thì ngài không từ gian ngại, và ngài đến những đạo tràng hoằng pháp và ngài chuyển dương tịnh độ tâm bằng cách là giảng những cái bộ kinh như A Di Đà, Kinh Địa Tạng, Lâm Thơ Tịnh Độ, vân vân. Và đặc biệt ngài trước tác rất nhiều kinh điển, và được những cái tác phẩm của ngài đã được giáo sư Lê Mạnh Thác đã cho in ấn trước đây, gọi là Pháp Chuyên Luật Truyền Diệu Nghiêm Toàn Tập. Thì trong những tác phẩm này có một cái tác phẩm rất là giá trị, đó là Bộ Tam Bảo Học Luận. Thì Bộ Tam Bảo Học Luận này gần như là một cuốn từ điển đầu tiên của nền văn học Việt Nam chúng ta. Nó là từ điển đối chiếu danh từ của Phật học, của Khổng học và của Lão Giáo. Thì đó là cái tác phẩm đặc biệt của tổ sư Diệu Nghiêm đã để lại cho chúng ta. Và khi đánh giá về cái vai trò của tổ Diệu Nghiêm trong nền văn học Việt Nam nói chung và văn học Phật giáo Việt Nam nói riêng, thì giáo sư Lê Mạnh Thác đã khẳng định rằng nếu như đằng ngoài có nhà bác học Lê Quý Đôn thì đằng trong có nhà bác học Thích Pháp Chuyên. Thì các vị chúng ta cũng từng biết Lê Quý Đôn là một trong những nhà bác học của đằng ngoài lúc bây giờ, và những tác phẩm của nhà bác học Lê Quý Đôn đã được in ấn và phát hành trước đây rất là sâu rộng. Tuy nhiên bên cạnh đó, tại đằng trong có một vị thiền sư cũng có cái trí tuệ tuyệt vời, đã có những tác phẩm để lại cho nền văn học Việt Nam, mà nhà nghiên cứu sử học Lê Mạnh Thác đã khẳng định cái vai trò của thiền sư Diệu Nghiêm nó tương đương với nhà bác học Lê Quý Đôn thời bây giờ. Và sau khi Hoàng Pháp thì đến năm 1797 thì tổ Diệu Nghiêm mới đích thân lập chùa Từ Quang tại tỉnh Phú Yên, và tổ đình Từ Quang đã đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề đào tạo tăng tài của Phật giáo đằng trong từ thế kỷ thứ 17, 18, 19 và cho đến đầu thế kỷ thứ 20. Thì phần lớn là tất cả các vị tổ sư cũng như tất cả các vị cao tăng từ Thuận Hóa vào đến Đồng Nai Gia Định đều về tổ đình Từ Quang để học Phật Pháp với tổ Pháp Chuyên, cũng như là những vị trụ trì sau này của tổ đình Từ Quang ở Phú Yên. Thì trong cái hàng đệ tử của Ngài Pháp Chuyên Diệu Nghiêm thì có một vị rất là nổi danh, đó là thiền sư Toàn Nhật Vi Bảo Quang Đài. Thì cho đến nay chúng tôi cũng chưa tìm được cái quê quán cũng như là cái thế danh của tổ Toàn Nhật Quang Đài. Tuy nhiên trong Chư Sơn tại Phú Yên kể lại rằng Ngài vốn là một trong những mưu sĩ của vua Quang Trung, tham gia trong phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, và được một thời gian thì đến khoảng năm 30 tuổi thì Ngài xuất gia với tổ Pháp Chuyên Diệu Nghiêm, nên có pháp danh là Toàn Nhật, tự là Vi Bảo, hiệu là Quang Đài, nói pháp đời 37 của dòng Lâm Tế Thích Thánh. Thì Ngài Toàn Nhật Quang Đài cũng là một trong những nhà văn học nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt những cái tác phẩm Ngài viết toàn bằng chữ Nôm. Tác phẩm của Toàn Nhật Quang Đài Ngài viết bằng toàn chữ Nôm. Thì như các vị cũng đã biết thì dân tộc chúng ta chịu ảnh hưởng văn hóa rất lớn của Trung Quốc, nên những trước đây trong các thời phong kiến thì chúng ta viết bằng chữ Nho, và cho đến thời Trần thì các vua Trần trong cái tinh thần dân tộc đã dùng cái chữ Nho đó mà tạo nên một cái chữ mới, thể loại chữ mới gọi là chữ Nôm. Mà những cái bài đầu tiên như Cư Trần Lạc Đậu Phú của Trần Nhân Tông được viết bằng chữ Nôm. Và cho đến thế kỷ 19 thì Linh Mục Alexander Roth đã kiện toàn lại cái chữ Latin từ những cha cố đi trước mình, và sau này đầu thế kỷ 20 thì phần lớn chúng ta học chữ Latin và viết theo mẫu tự chữ Latin. Thì các cái chữ viết của chúng ta phần lớn đều vay mượn và được sáng tạo bởi những cái nhà truyền giáo của nước ngoài. Thì tuy nhiên có cái chữ Nôm là cái chữ đặc biệt do người Việt chúng ta sáng tạo để nêu lên cái tinh thần tự cường của dân tộc. Và thiền sư Toàn Nhật Quang Đài ở thế kỷ thứ 18, Ngài đã xiển dương cái chữ Nôm bằng cách là sáng tác những cái bằng thơ văn cũng như những tác phẩm như Tham Thiền Vãng, Văn Văn, Khứ Sử Truyền Vãng đều bằng chữ Nôm để cho các hàng đệ tử của mình học sau này. Và cái tác phẩm Tham Thiền Vãng là một trong những tác phẩm đặc biệt mà phần lớn các vị chư tăng trước đây thường học thuộc lòng. Thì đó là Ngài Toàn Nhật Quang Đài đời thứ 37 của dòng Lâm Tế Trúc Thánh. Và đồng thời với tổ Toàn Nhật Quang Đài thì trên núi Thiên Ấn có tổ Toàn Đức Trí Minh Bảo Ấn cũng nấu pháp đời 37 của dòng Trúc Thánh. Thì Ngài là một người đạo cao đức trọng, và cái sự tu hành của Ngài có những sở đắc mà qua câu chuyện này chúng ta có thể thấy được cái đạo lực của tổ Bảo Ấn tại núi Thiên Ấn. Thì ở làng ở quận Mộ Đức có cái làng chú tượng, người ta đúc một cái quả chuông nhưng mà đánh nó không kêu. Thì trong một đêm thì hòa thượng Thâm Thiền thấy có vị hộ pháp tới thưa rằng Hòa thượng hãy cho chư tăng đến thỉnh và quả chung của chùa chú tượng về để trong chùa. Thì hòa thượng sai thầy đến tòa đi. Tuy nhiên cái lần đầu tiên á, thì hương lý trong làng họ không có chịu. Với lại cả làng người ta gom góp tài sản đúc được một quả chung, mà chẳng lẽ bây giờ đem cúng cho chùa, mà để thì đánh nó không keo nên cũng không sử dụng được. Và đến lần thứ hai thì hòa thượng mới cho quý thầy đi, thì làng họ mới cúng, chấp nhận họ cúng. Và khi đem quả chung về chùa thì ngài lại Phật lại tổ khấn nguyện, và sau đó đích thân ngài đã khai cái quả chung. Thì lạ lùng thay là cái tiếng chung nó kêu vang, nó tiếng kêu nó rất thanh và vang. Vì thế là chúng ta thấy rằng cái công đức tu hành của ngài đã cảm động đến Long Thiên Hộ Pháp, và ngày hôm nay cái quả chung đó vẫn còn được tôn trí tại tổ đình Thiên Ấn. Nếu như các vị có dịp mà ghé đến tổ đình Thiên Ấn tại tỉnh Quảng Ngãi thì chúng ta vẫn thấy cái quả chung đó minh chứng cho cái công năng và cái đạo lực tu hành của tổ Bảo Ấn. Và đến kế thừa đến đời thứ 39 của dòng Trúc Thánh thì tại Quảng Nam có hòa thượng Vĩnh Gia, là một trong những vị cao tăng cận đại của thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20. Thì hòa thượng Vĩnh Gia có pháp danh là Ấn Bổn, tự là Tổ Nguyên, hiệu là Vĩnh Gia. Ngài sinh năm 1840 tại phủ Thăng Bình, tức là huyện Thăng Bình ngày nay của tỉnh Quảng Nam. Thì năm 18 tuổi ngài đã xuất gia tại chùa Tâm Thai Linh Ứng với tổ Chương Tư Huệ Quang. Và sau khi đắc pháp thì ngài về kế thừa trụ trì tổ đình Phước Lâm. Và ngài Vĩnh Gia là một trong những vị thiền sư tiêu biểu cho việc hành trì giới luật. Vì thế ngài thường mở tất cả những cái giới đàn để truyền trao giới pháp cho chư tăng tu học. Và đặc biệt vào giới đàn năm 1910, tức giới đàn năm Canh Tuất tại Phước Lâm, thì các vị giới tử thọ giới với ngài, sau này trở thành những bậc cao tăng trường cột của Phật giáo Việt Nam như Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Đệ Nhất và Đệ Nhị Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì nếu như chúng ta và các vị lớn tuổi sống trong nước đã từng tham gia trong phong trào đấu tranh năm 1963 cũng như từng tu học tại các đạo tràng trước đây, thì các vị có lẽ chúng ta không ai xa lạ với Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết và Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Đệ Nhất và Đệ Nhị Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì ở nơi đây chúng tôi cũng nói về cái vấn đề thọ giới để chúng ta nắm bắt thêm. Thì so với trước đây và chúng tôi ngày hôm nay, vấn đề thọ giới nó rất là khác biệt. Tuy nhiên cái vấn đề lễ nghi thì nó cũng theo như cái nghi quỹ của giới đàn mà chư tổ đã soạn ra. Tuy nhiên về cái thời gian thọ giới thì nó có khác biệt. Như chúng tôi ngày hôm nay thọ giới thì chỉ đi có 3 ngày, một ngày tập trung khẩu hạch, sau đó là thọ sa di, và ngày hôm sau là thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni, và cuối cùng là thọ bồ tát giới. Thì vừa đi vừa về ở trong giới tràng có 3 ngày. Tuy nhiên trước đây chư tổ chúng ta mở giới đàn đến 3 tháng, các vị phải biết cái đó, mở 3 tháng và tất cả các giới tử đều phải tập trung về cái giới đàn đó để mà học oai nghi, học luật với hòa thượng đằng đầu. Và cái vai trò của vị hòa thượng đằng đầu nó rất là quan trọng đối với sự thành tựu cái đạo nghiệp của người giới tử sau này. Bởi lẽ hòa thượng đằng đầu phải thực sự là những bậc tinh chuyên giới luật. Và trước đây trong giới đàn năm Canh Tuất thì được mở từ ngày rằm tháng 4 cho đến ngày rằm tháng 7, tức gọi là trường hương và trường kỳ. Thì các vị hòa thượng chúng ta từ Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi đi ra, từ Huế trở vào, hoặc là có thể các vị từ miền Bắc trở vào học luật với tổ Vĩnh Gia 3 tháng, và sau đó mới được đăng đàn thọ giới. Và cái vai trò của vị hòa thượng lúc bây giờ rất là quan trọng. Bởi lẽ nếu vị hòa thượng đằng đầu mà giới thể không có chu viên á, giới không có được thanh tịnh, thì chắc hẳn là người giới tử không bao giờ đắc giới. Và cái vai trò của hòa thượng đằng đầu nó quan trọng hơn vị bổn sư. Vị bổn sư chỉ là người đầu tiên đưa chúng ta đến với đạo. Còn vấn đề mà đạo nghiệp chúng ta thành tựu hay không là nơi hòa thượng đằng đầu và hội đồng thập sư tác thành cái dư thể cho chúng ta. Thì ở đây nhân nói về cái lịch sử của tổ Vinh Gia thì chúng tôi cũng xuyên qua một vấn đề thọ giới của người xưa cũng như nay để chúng ta được biết rõ hơn. Và tổ Vinh Gia có một lời dạy rất là chí thiết đối với những vị giới tử của mình như thế này: giới luật là thọ mạng của Phật pháp, nếu phạm trai phá giới phải hoàn trả y bát rời khỏi già lam. Cho tâm đục rõ ràng, chánh tà phân minh, có như vậy nước thiền định mới khai thông, đàn trí tuệ thêm sáng tỏ. Thì đó là lời dạy của tổ Vĩnh Gia đối với những vị giới tử của mình trong giới đàn năm 1910. Và tổ Vĩnh Gia đã viên tịch vào năm 1918 và bảo tháp đã được lưu thờ tại chùa Phước Lâm, và ngài viên tịch trong tư thế kiết già. Thưa các vị, thì chúng ta đã từng đọc các thiền sử thì thấy các thiền sư Trung Hoa thông thường sau khi đọc kệ phú chúc ngọc kiết già viên tịch, thì ở đây tổ Vĩnh Gia chúng ta cũng viên tịch trong cái tư thế kiết già, là một cái tư thế mà thể hiện cái sự tu tập chứng ngộ của một vị thiền sư. Và chúng tôi thấy rằng trong cái tinh thần này thì chúng ta cũng nên hiểu trong cái văn hóa Phật giáo của chúng ta thì chúng ta có thể phân chia ra làm hai loại. Thứ nhất là văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Văn hóa vật thể là gồm những kinh tượng, những quả chung vân vân để làm biểu tượng cho chúng ta tu tập. Và cái văn hóa phi vật thể thì chúng tôi gọi năm na là văn hóa tâm linh, có nghĩa là những cái hành trạng cũng như những sự thị tịch của chư vị tổ sư như một cái minh chứng cho vấn đề tu tập, cho cái pháp hành của các ngài, để từ đó chúng ta noi gương của các ngài mà có sự dụng công để có sự tu tập. Đến đời thứ 40 của dòng Trúc Thánh thì có hòa thượng Khánh Anh tại chùa Phước Hậu. Thì nếu như các vị nào ở miền Nam thì các vị đã từng nghe đến cái tên của tổ Khánh Anh tại tổ đình Phước Hậu ở Trà Vinh, ở Vĩnh Long. Thì hòa thượng Khánh Anh ngài có thế danh là Võ Hóa, sinh năm 1895 tại Mộ Đức, Quảng Ngãi. Năm 18 tuổi thì ngài xuất gia với tổ Hoàng Thanh tại chùa Cảnh Tiên, và cho đến năm 21 tuổi thì ngài thọ tỳ kheo với tổ Hoàng Tịnh tại chùa Phước Quang, tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó ngài làm giảng sư Phật học tại các trường hương, trường kỳ tại các tỉnh miền Trung và miền Nam Việt Nam. Đến năm 1940 thì ngài chính thức nhận chùa Phước Hậu trụ trì, và từ đây ngài mở liên tục, mở tất cả các khóa hạ để đào tạo tăng tài kế thừa Phật pháp. Thì hòa thượng Khánh Anh là một trong những vị cao tăng mà đã được toàn thể tăng ni Phật giáo Việt Nam chúng ta suy tôn lên ngôi vị thượng thủ của giáo hội tăng già Việt Nam vào năm 1959. Tuy nhiên cuộc đời sống của hòa thượng Khánh Anh rất là giản dị. Thì khi chúng tôi về Phước Hậu để tìm hiểu về lịch sử của tổ Khánh Anh thì có một câu chuyện như thế này. Trong một lần hòa thượng đang làm cỏ ngoài vườn thì có một người đạo hữu già đến có cái duyên sự, thì ông cụ đã đến là thưa bác cho tôi gặp hòa thượng Khánh Anh. Thì ngài mới nói là mời cụ vào trong nhà khách để tôi thỉnh hòa thượng ra. Và ngài đi ra sau hậu liêu và ngài rửa ráy xong, ngài băng áo tràng lên tiếp, thì người đạo hữu đó mới biết người vừa mình vừa hỏi là chính hòa thượng Khánh Anh. Thì qua các câu chuyện đơn giản như vậy, nhưng chúng ta thấy rằng cái cời sống của ngài tuy trên cái ngôi vị cực phẩm so với Phật giáo Việt Nam lúc bây giờ, nhưng ngài sống một đời sống rất là giản dị. Và trong cái sự đào tạo của mình, hòa thượng đã đào tạo được một vị đệ tử, đó là hòa thượng Thích Thiện Hoa, viện trưởng viện Hoa đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ năm 1966 đến năm 1973. Thì các vị cũng đã biết hòa thượng Thiện Hoa là một trong những cao tăng của Phật giáo Việt Nam, mà người có công rất lớn trong việc viết nên một cái bộ sách rất là kinh điển, đó là bộ Phật học phổ thông. Mà ngày hôm qua thì chúng tôi nghe thượng tọa trưởng đoàn nói là bác Minh Đức ở nơi đây, hội trưởng tại chùa này, đã đăng dịch cái bộ Phật học phổ thông từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Thì đó là công đức của Hòa Thượng Thiện Hoa chúng ta. Mà các vị có biết cái thế học của Hòa Thượng Thiện Hoa đến trình độ lớp mấy không ạ? Thì ở đây chúng tôi được biết thì Hòa Thượng mới học hết lớp 5. Nếu so về trình độ thế học thì Ngài mới lớp 5. Nhưng mà Ngài viết được một cái bộ sách rất là kinh điển và rất có giá trị, rất khoa học. Mà phần lớn ngày hôm nay chúng ta học Phật đều phải căn cứ theo cái bộ Phật học phổ thông, từ nó có từ những cái bậc thấp cho đến bậc cao. Thì đó là công đức của Hòa Thượng Thiện Hoa chúng ta. Và người kế thừa Hòa Thượng Thiện Hoa thì hiện tại có Hòa Thượng Thanh Từ đang chuyển dương cái dòng thiền Trúc Lâm, là một trong những cái dòng thiền đặc biệt của Phật giáo Việt Nam chúng ta, do vua Trần Nhân Tông sáng lập tại núi Yên Tử ở miền Bắc. Và đến đời thứ 42 thì Phật giáo Việt Nam chúng ta có một vị Bồ Tát hiện thân, đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Thì Bồ Tát Quảng Đức có pháp danh là Thị Thủy, tự hành pháp, hiệu là Quảng Đức, nói pháp đời 42 của dòng Lâm Tế Trúc Thánh. Và cuộc đời của Ngài phân chia ra hai cái thời gian hành đạo, thời gian đầu tại các tỉnh miền Trung thì Ngài khai sơn, sáng lập cũng như trùng tu cả thải 17 ngôi chùa. Và sau khoảng thập niên 50 thì Ngài vào miền Nam cũng khai sơn, sáng lập, trùng tu 17 ngôi chùa. Thì cả thái cuộc đời của Bồ Tát Quảng Đức sáng lập trùng tu là 34 ngôi chùa và cái tổ đình Quan Thế Âm tại đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận, Sài Gòn đó, là cái đạo tràng cuối cùng mà đây Ngài dừng chân hoằng pháp. Trong mùa pháp nạn năm 1963 thì Ngài đã phát nguyện tự thiêu để cúng dường tam bảo và cầu nguyện cho pháp nạn sớm chấm dứt. Và cái tâm nguyện của Ngài đã để lại một trái tim bất diệt, mà các vị cũng từng biết đó là trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã được nung dưới 4.000 độ C nhưng mà vẫn không cháy. Thì quả tim này vẫn còn được bảo lưu tại ngân hàng của nhà nước Việt Nam, và đây cũng như là một quốc bảo đối với quốc gia chúng ta nói chung cũng như là người con Phật chúng ta nói riêng. Và đồng thời đời thứ 42 thì có 3 vị luật sư tiêu biểu. Vị thứ nhất là Hòa Thượng Phước Hộ tại chùa Từ Quang Phú Yên. Vị thứ hai là Hòa Thượng Hành Trụ tại tổ đình Đông Hưng, Thủ Thiêm, quận 2 ở Sài Gòn. Và vị thứ ba là Hòa Thượng Đống Minh tại chùa Long Sơn, thành phố Nha Trang. Và người cuối cùng này là Hòa Thượng Đống Minh, cũng vừa viên tịch vào năm 2005. Và Ngài là một trong những vị tuyên luật sư của Phật giáo Việt Nam chúng ta cận đại. Thì đời sống của Ngài rất là giản dị. Thì Ngài chính là pháp huynh của Thượng Tọa Thái Siêu của chúng ta. Thì chúng tôi cũng được biết Hòa Thượng Đống Minh, qua cái lời kể của Thượng Tọa Thái Siêu, Ngài tiền có rất nhiều nhưng đời sống rất là giản dị. Cái đôi dép Ngài mang 30 năm, cái dù Ngài dùng 30 năm, cái áo mưa Ngài dùng cũng 30 năm. Và tất cả những tịnh tài mà do Phật tử cúng dường cho Ngài, Ngài đều dùng vào việc ấn lót kinh sách để cho tăng ni Phật tử có điều kiện tu học. Và khi Hòa Thượng Đống Minh viên tịch thì Ngài nằm trong cái tư thế kiết tường, có nghĩa là đào gối vào cái tay bên phải và nằm nghiêng hông bên phải theo như tư thế mà Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn. Đó là một tư thế kiết tường. Và Ngài đã an nhiên niệm Phật và vãng sanh. Thì như các vị cũng đã biết thì phần lớn các vị nếu mà chúng ta tu tịnh độ thì cái cận tử nghiệp là một trong những cái quan trọng, nó dẫn dắt chúng ta sanh vào cái cảnh giới an lành hay đau khổ sau khi bỏ cái thân mạng này. Và muốn có được cái cận tử nghiệp đó thì chúng ta phải có cái tích lũy nghiệp, có nghĩa là hàng ngày chúng ta phải có công phu, chúng ta tu tập. Và không dễ gì ai cũng viên tịch trong tư thế kiết tường như Hòa Thượng Đống Minh chúng ta. Thì đó minh chứng rằng cái pháp hành của Ngài đã đạt được đến một cảnh giới an lạc. Và khi Ngài xả cái báo thân này thì Ngài nằm trong tư thế kiết tường như Đức Phật. Nếu như chúng ta các vị có cái duyên mà tìm được cái đĩa VCD mà ghi lại những cái giây phút cuối cùng của cuộc đời Hòa Thượng Đống Minh, thì chúng ta có thể xác quyết thêm, chúng ta có niềm tin kiên cố hơn vào pháp hành của chư tổ, của các vị cao tăng, để từ đó chúng ta có những cái niềm tin hơn trong pháp môn tu hành của mình, cũng như là một tấm gương sáng cho chúng ta soi vào đó để tự phấn đấu tinh tấn trong cái sự tu hành của mình, để chúng ta có cái sự an lạc cho tự thân cũng như là những người thân cận xung quanh chúng ta. Thì hôm nay trong nhân duyên gặp gỡ nơi đây thì chúng tôi cũng trình bày vắn tắt về cái lịch sử hình thành và phát triển của dòng Lâm Tế Trúc Thánh, một trong những cái thiền phái lớn có công đức lớn trong vấn đề phát triển của ngôi nhà Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và trong cái duyên gặp gỡ này thì chúng tôi cũng có một cái tác phẩm nho nhỏ viết về cái dòng thiền Lâm Tế Trúc Thánh, tuy nó không có đầy đủ nhưng phần nào nó cũng tóm gọn lại cái quá trình hình thành và phát triển của dòng thiền này. Và chúng tôi xin tặng cho thư viện của chùa Hải Đức một bản, để nếu các vị nào có điều kiện thì chúng ta nên đọc để chúng ta biết thêm về một cái dòng thiền đóng vai trò rất lớn trong ngôi nhà Phật giáo Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì phần lớn chư tăng của dòng thiền này sẽ gánh vác Phật sự rất lớn trong ngôi nhà Phật giáo Việt Nam, mà các vị cũng đã biết như Đức Đệ Tứ Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là Hòa Thượng Thích Huyền Quang cũng là người xuất thân từ cái dòng thiền Lâm Tế Trúc Thánh, là ngài có pháp danh là Như An, tự là Giải Hòa và đạo hiệu là Huyền Quang. Thì đó cũng là những cái điểm căn bản mà chúng tôi muốn truyền trao đến quý vị, và mong rằng chúng ta noi gương những người xưa mà phấn đấu tu tập để đem lại cái an lạc cho tự bản thân của mình trong cái hiện đời này. Mà hiện đời này chúng ta có an lạc thì những cái kiếp về sau thì chúng ta mới có những sự thăng hoa hơn nữa trong sự tu tập của mình. Và chúng tôi trước khi dứt lời cũng nguyện cầu hồng ân tâm bảo oai lực của lịch đại tổ sư gia hộ cho toàn thể đại chúng thân tâm thường lạc và tinh tấn trên bước đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Mời toàn thể đại chúng chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiên não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thế nguyện thành.
Thay mặt cho Phật tử chùa Hải Đức, chúng con xin đa tạ Đại Đức đã ban bố cho chúng con một thời pháp rất bổ ích.